Phần 2. Thích tham thiền ở ngã tư đường phố. Bài 1. Phiền não là nhân duyên trợ đạo. Khi chúng ta đối diện khổ đau mà tìm cách thoát khỏi khổ đau, đương nhiên là rất tốt. Nếu như chúng ta gắng gượng chịu đựng, thì không có cách gì thay đổi được tình cảnh hiện tại. Chúng ta phải dùng tâm thái mạnh mẽ để đối diện nó, không oán giận, không tuyệt vọng, cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng. Khi chúng ta cảm thấy có phiền não, có đau khổ là do không rõ hoàn cảnh, không hiểu nguyên nhân. Nếu như chúng ta hiểu rõ ngọn nguồn sinh khởi phiền não và khổ đau thì sẽ hiểu phiền não. Người tầm thường sẽ tự chuốc lấy đau khổ lại càng nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể chuốc lấy điều đó. Nhưng thông thường, mọi người sống trong an lạc, phần đông không nghĩ đến để tìm kỹ nguồn gốc phiền não và khổ đau. Chỉ khi nào họ phải trải qua nỗi đau xé ruột dày vò thì mới nghĩ đến và đi tìm đáp án. Hoặc là trước đây chưa gợi ra tiềm năng vốn có để mong cầu vượt qua cảnh khốn khổ. Do đó, chúng ta thường luyện tập khổ đau để tạo thành bước ngoặt đời người trong hoàn cảnh khó khăn. Đó gọi là lo lắng ân cần gợi ý thánh nhân, hoặc văn nhân càng lâm cảnh khốn cùng bất đắc chí thì viết ra thơ văn càng hay. Chính là lý lẽ này. Thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, có cô gái người Do Thái tên là Annie ở trong vùng chiếm đóng của quân Đức. Ở nhà tù chỉ có người đặc biệt mới chịu đựng được, mới vượt qua cuộc sống giam cầm. Nhưng cô chọn quan điểm hoàn toàn không giống với người khác, là dùng tình cảm phong phú để đón nhận thân mình chịu đau khổ. Chính vì thế mà hiện rõ vẻ đẹp tính người trong cực khổ. Nhật ký của cô được lưu truyền mãi đến đời sau, làm cảm động hàng ngàn hàng vạn người. Quan điểm của cô không những giúp mình được thoát khỏi đau khổ, mà còn giúp cho mọi người cùng nhau hiểu rõ vẻ đẹp sáng ngời của tính người. Đây là một ví dụ rất hay. Giải thích. Anne Frank là một cô bé người Đức gốc Do Thái, tác giả cuốn nhật ký nổi tiếng Nhật ký Anne Frank. Cuốn nhật ký được viết khi Anne cùng gia đình và 4 người nữa ẩn náu trên căn gác áp mái tại ngôi nhà số 263 trên đường Prinsengracht, Amsterdam trong thời gian chiếm đóng của quân Đức thời Thế chiến thứ hai. Sau khi Adolf Hitler lên nắm quyền vào tháng 1 năm 1933, gia đình Anne Frank rời khỏi Frankfurt đi Amsterdam cuối năm 1933 để thoát khỏi sự truy đuổi của Đức Quốc xã. Từ tháng 7 năm 1942, họ sống trốn tránh trong những căn phòng được ngụy trang. Khi đó, Anne 13 tuổi. Sau 2 năm, do bị phản bội, gia đình Anne bị phát hiện và bị đưa tới trại tập trung của Đức Quốc xã. 7 tháng sau đó, Anne chết tại trại Bergen-Belsen. Vài ngày sau cái chết của Margot, chị của Anne, ông Otto, cha của Anne, là người duy nhất trong nhóm sống sót trở về Amsterdam sau chiến tranh và tìm thấy nhật ký của con gái tại nơi gọi là trái nhà bí mật. Ông đã quyết định cho xuất bản cuốn nhật ký. Nhật ký Anne Frank là một cuốn sách bao gồm các trích đoạn từ một cuốn nhật ký do Anne Frank viết trong khi cô bé đang trốn cùng gia đình trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Gia đình cô bé đã bị bắt năm 1944 và Frank cuối cùng đã chết vì bệnh sốt phát ban ở trại tập trung Bergen-Belsen. Sau chiến tranh, cuốn nhật ký đã được cha của Frank là Otto Frank tìm lại được. Cuốn sách đã nhận được sự chú ý của công chúng và bình phẩm rộng rãi khi có bản dịch tiếng Anh với tên Anne Frank, The Diary of a Young Girl bởi Doubleday and Company Hoa Kỳ. Bản tiếng Việt do Bửu Ý dịch, xuất bản ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và đã được tái bản sau năm 1975. Ngoài ra, còn có một vị lạc ma người Tây Tạng. Ngài bị giam trong ngục hơn 30 năm, trải qua rất nhiều cực hình. Ngài làm thế nào để chịu đựng được? Ngài nói, khi thấy cảnh cực hình chịu không nổi thì chỉ cần chuyển ý nghĩ. Đây chính là cơ hội tốt Ngài tu hạnh nhẫn nhục. Cũng nhân cơ hội này mà chịu khổ cho chúng sinh và làm tiêu trừ nghiệp chướng đời trước của mình. Tất nhiên, Ngài cũng không từ bỏ ý chí tìm cách sống. Cuối cùng, Ngài vẫn không nề cực nhọc, dần dần Ngài trốn được đến ở nước Tây Phương. Cho nên, chúng ta hiểu được ý nghĩa khổ đau thì khổ thế nào cũng chịu đựng được. Khi chúng ta đối diện khổ đau mà tìm cách thoát khỏi khổ đau, đương nhiên là rất tốt. Nếu như chúng ta gắng gượng chịu đựng thì không có cách gì thay đổi được tình cảnh hiện tại. Chúng ta phải dùng tâm thái mạnh mẽ để đối diện nó, không oán giận, không tuyệt vọng, cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng. Đây mới là từ trong đau khổ thật sự để mình trải nghiệm và trưởng thành. Tuy nói phiền não là nhân duyên trợ đạo, nhưng muốn tìm điều bất ngờ thú vị này mà chúng ta muốn tự chuốc khổ để bản thân cảm nhận mùi vị cực khổ, như thế thì quá ngu xuẩn. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài chưa trải qua hết nỗi khổ, sanh, lão, bệnh, tử. Nhưng Ngài thể nghiệm từ người khác. Ngài quan sát nỗi khổ, sanh, lão, bệnh, tử là không có người nào thoát khỏi được. Nhờ vậy mà trên đường đi, Ngài ngộ đạo. Vì thế, nếu chúng ta đem tâm từ bi cảm nhận thấy nỗi khổ người khác đã chịu như chính mình chịu đựng, thì cũng có khả năng trở thành nhân duyên chính mình ngộ đạo. Bài 2. Cảm ơn Bồ Tát ung thư. Bệnh khổ là nghịch tăng thượng duyên để trợ giúp đạo tâm tăng trưởng. Bệnh nặng lại có thể là nhân duyên ngộ đạo. Bởi vì sau khi bản thân trải qua bệnh tật hành hạ, thì chúng ta mới hiểu được tinh thần Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Ở Pháp Cổ Sơn có vị tín nữ, trong bao tử cô phát ra một khối u ác tính. Sau đó, nó lan rộng đến một phần chân, một phần tay và đến toàn thân. Nhưng sau khi chịu đau đớn hành hạ, thì tâm cô mở rộng. Cô đến nói với tôi rất lạc quan. Thưa Thầy, nếu con không mắc căn bệnh này, làm cho con chịu nhiều đau đớn, thì con vẫn không biết cơn đau đớn dữ dội như thế mà người ta vẫn phải chịu đựng. Hiện nay, con chẳng còn lo sợ điều gì mà con không chịu được. Cô hài hước gọi tế bào ung thư trong mình là Bồ Tát ung thư. Cô nói, thưa Thầy, con phải cảm ơn những Bồ Tát ung thư này. Chúng nó là chuyên môn để giúp con thành tựu. Cổ Đức nói, tỷ khưu thường mang ba căn bệnh là nhân duyên trợ đạo. Người tu hành thấy bệnh khổ là nghịch tăng thượng duyên để trợ giúp đạo tâm tăng trưởng. Bệnh nặng lại có thể là nhân duyên ngộ đạo. Bởi vì sau khi bản thân trải qua bệnh tật hành hạ thì mới hiểu được tinh thần Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn. Người đang bệnh nên quán chiếu thân này mỏng manh vô thường, chấp nhận bệnh tật hành hạ. Người bệnh chỉ dùng tâm bình thản để đối diện nhân duyên, quả báo. Phần đông người bình thường đều sợ bệnh, họ tìm đủ mọi cách để trốn tránh nó. Nhưng nhìn theo quan điểm của Phật giáo, khi người bệnh nặng, các bác sĩ không chữa được, thuốc thang vô hiệu thì họ hoảng loạn, sợ hãi, chỉ có khổ càng thêm khổ, chẳng giúp được gì. Chỉ bằng bệnh nhân thanh thản đối diện nó, bằng lòng chấp nhận nó. Một khi đối diện nó thì liền buông xả. Điều này giống như trong tay chúng ta cầm củ khoai lang nóng, muốn bỏ xuống mà bỏ không đành. Vậy làm thế nào? Đành phải cắn răng tìm cách giữ lại nó. Sau khi cầm nó mãi, tay bạn sẽ quen dần, cũng không còn cảm thấy khoai lang nóng nữa. Cho nên bỏ xuống hay không bỏ cũng không sao cả. Bình thường bị bệnh ung thư chừng một năm là rất đau đớn. Khi chữa bằng chạy xạ trị cũng đau đớn không chịu đựng nổi. Nhưng tôi cũng gặp rất nhiều tình cảnh giống cô cư sĩ này. Họ dũng cảm tích cực đối diện bệnh ung thư. Trong lúc bệnh tật là cơ hội họ học cách thản nhiên chấp nhận bệnh tật hành hạ. Cũng là cơ hội học nắm vững thân mạng hữu hạn mà tích cực làm việc phục vụ và cống hiến cho xã hội mãi đến hơi thở cuối cùng mới nghỉ. Họ nói với tôi, thưa Thầy, con chịu đau đớn đến phút cuối cùng, chỉ cần trong tâm không oán, không giận, đau chỉ là đau mà thôi. Không khổ, khổ và không khổ hoàn toàn là do ảnh hưởng tâm lý. Chúng ta hiểu được điều này thì cũng hiểu được thế nào là tinh thần Bồ Tát. Cho nên nói, bệnh khổ là trợ duyên ngộ đạo, chẳng sai tí nào. Bài 3. Đời người lang thang. Quá trình nhân sinh là chuỗi ngày rong ruổi bất định. Nếu như chúng ta trực tiếp đón nhận nó, thì không còn cảm thấy sợ hãi có sống còn. Con người từ khi sinh ra đến nay, khi bắt đầu đi học, làm việc, kết hôn, suốt trong thời gian đó chẳng phải là đang lang thang sao? Đặc biệt là xã hội ngày nay, tính không cố định, mạnh mẽ như thế, mọi người đều đang lang thang. Cho nên, lang thang là bản chất của con người, chẳng có gì để lo lắng, sợ hãi. Từ khi xuất gia đến nay, tôi cứ mãi lang thang, từ Lan Sơn, Bắc Ngạn, Trường An cho đến Thượng Hải, lại lang thang đến Đài Loan. Trước đây, khi tôi sống ở nước ngoài, thời gian khoảng nửa năm, cuộc sống của kẻ lang thang ở không cố định, dài màng túi xách đi khắp nơi ngủ nhờ. Nếu ngủ nhờ không được thì ngủ ngoài đường phố. Nhưng cuộc sống như thế là lang thang chủ động. Tôi có mục tiêu và phương hướng rất rõ ràng. Bản thân sống rất đầy đủ, không cho lang thang là khổ. Xưa kia, Khổng Tử đi chu du các nước, nhưng luôn lo lắng, bận bịu, ngồi chưa ấm chỗ liền đi, chẳng phải là lang thang sao? Người làm nghề kinh doanh đi khắp mọi nơi cũng là lang thang khắp chốn. Người xuất gia là ra khỏi nhà, sống không có nhà, lại lấy lang thang làm cuộc sống. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rời khỏi hoàng cung, bắt đầu trải qua cuộc sống lang thang, Ngài thường xuyên không có chỗ ở cố định, không có việc làm cố định, cũng không có đối tượng phục vụ cố định, nhưng lại hết lòng phục vụ cho mọi người. Như thế là không phải cho riêng mình, vì tinh thần của người lang thang không cất giữ tiền của riêng. Nhưng hiện nay có rất nhiều người đi lang thang vì bị hoàn cảnh bức bách, tìm việc làm không được, không có chỗ ở. Chính mình cảm thấy không có tương lai, đành phải lang bạt khắp nơi, sống cho qua ngày. Thậm chí có người vướng vào ma túy, nghiện rượu. Thật ra, con người sống ở đời có rất nhiều việc thay đổi bất ngờ. Nếu người thật sự gặp hoàn cảnh gian truân, trở thành kẻ lưu lạc, cũng không phải là lầm vào bước đường cùng. Lúc tôi ở Mỹ, có một vị đệ tử tại gia là kẻ lưu lạc. Anh ta lấy bốn phương làm nhà, ăn ngủ ở khắp mọi nơi. Cuộc sống không nhà, không lo âu, trời cao biển rộng, đời sống rất phong phú. Đó là nhà triết học đường phố. Chủ yếu là vì anh ta có phương hướng rõ ràng. Anh kể, nhu cầu cuộc sống của anh rất thấp. Lúc bị bệnh, anh vào bệnh viện để khám bệnh. Đành phải nói thật với bác sĩ là anh không có bảo hiểm, nên bệnh viện không nỡ bỏ lơ. Nếu như cuộc sống hàng ngày cần tiền, thì anh dựa vào sức khỏe làm việc cũng có thể kiếm được tiền. Thời gian còn lại, phần nhiều anh đi hoằng pháp khắp nơi. Nhưng người bình thường vẫn cần có gia đình, việc làm và cuộc sống như thường. Vì thế, tôi cũng không khích lệ mọi người đều làm kẻ lang thang. Chỉ là xã hội đa dạng nên có rất nhiều người được học hành rất tốt, năng lực cũng rất khá, nhưng làm việc lại không gặp thuận lợi. Đặc biệt kinh tế hiện nay đang suy thoái, người trung niên thất nghiệp dường như càng ngày càng đông, mọi người lờ mờ cảm thấy bất an. Kỳ thực, nhân sinh vô thường, xưa nay không có vật gì là tồn tại vĩnh viễn. Tự mình không thể giữ được khi sự việc xảy ra, nhưng có thể dùng thái độ tích cực để đối diện nó. Cảm thấy bất an thì buông xả hoàn toàn, và nói với mình, quá trình nhân sinh là chuỗi ngày lang thang bất định. Nếu như chúng ta trực tiếp đón nhận nó, thì không còn cảm thấy sợ hãi có sống còn. Bài 4. Nhắc đến để buông xả. Học như thế nào để quản lý mình tốt? Làm thiện, dừng ác, vì gia đình, vì xã hội mà tròn bổn phận. Mấy năm gần đây, tôn giáo ở trong nước bị tai tiếng không ngừng, làm cho mọi người trong xã hội hiểu lầm tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo lại bị rất nhiều. Nguyên nhân này vì có rất nhiều đệ tử Phật giáo tự cho mình tin Phật giáo, tự cho mình đang tu hành. Thật ra họ nhận thức Phật Pháp không rõ ràng, hiểu cũng không chính xác, lại không theo đúng Phật Pháp để thực hành. Vì thế, chúng ta tin Phật, học Phật, quan trọng nhất là cuối cùng tin như thế nào, học như thế nào. Đức Phật là chỉ cho người có nhân cách hoàn hảo, cũng chính là người có trí tuệ và từ bi đều viên mãn. Chúng ta học Phật là phải học theo gương trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Từ bi đối với chúng sinh mà nói, người từ bi tuyệt đối không được gì không kiềm chế được hành vi của mình mà làm tổn thương người khác. Người từ bi có thể giúp cho người khác sống chung với mình, cùng làm việc với mình, vừa cư xử khéo léo đạt được lợi ích, gặp thời cơ thích hợp thì khuyên bảo người khác ân cần hoặc giúp đỡ họ. Chúng ta học Phật như thế mới được người khác kính trọng và quý mến. Người có trí tuệ thì giảm một chút phiền não, giảm một chút khó khăn đấu tranh với mình. Khi chúng ta đứng trước lý trí và ham muốn cá nhân thì phải chọn lựa làm rõ chính xác rõ ràng. Nguyên nhân mọi người làm tổn thương người khác đều là do tự tư. Người bình thường theo lý trí biết rõ việc đó không nên làm, nhưng vì tâm ích kỷ, mong muốn mình được nhiều lợi ích, tâm tham dục che lấp tâm lý trí, nên họ không thể điều khiển được dục vọng, lại bị dục vọng sai khiến, sinh ra các loại phiền não, thể hiện ra hành động, gây nhiều tổn thương cho người khác. Do đó, chúng ta muốn học trí tuệ của Đức Phật là phải học chủ nhân của mình. Học như thế nào để quản lý mình tốt, làm thiện, dừng ác, vì gia đình, vì xã hội mà tròn bổn phận. Khi tôi ở nước Mỹ, có một bà vợ đến tìm tôi khóc lóc. Bà nói: "Thưa thầy, chồng con đã mất tích hơn nửa năm, nay bỗng nhiên xuất hiện. Anh ra đi không một lời từ biệt. Té ra anh đến sống chung với người phụ nữ khác. Con nghĩ anh đã chết nên tâm trạng con dần dần tìm được sự thăng bằng. Không ngờ xảy ra việc thế này, quả là con sắp điên mất, con muốn giết chết anh ta." Tôi hỏi: "Giết chết anh ta rồi, chị làm thế nào? Con cái sẽ ra sao?" "Con mặc kệ, con sẽ dắt con của con đi tự sát luôn." "Chồng của chị phạm sai lầm, còn chị và con đều vô tội mà." "Thưa thầy, thầy có dạy được chồng con không?" "Chồng chị không đến, tôi không thể dạy được. Cho dù chị kéo anh ta đến đây mà anh không tin tôi, thì tôi cũng không giúp được. Nhưng tôi có thể dạy chị xử lý việc này như thế nào." Đức Phật dạy mọi người phải nhắc đến để buông xả. Cho nên chị phải buông xả tâm giận dữ với chồng. Chị phải dũng cảm gánh trách nhiệm một mình nuôi dạy con cái, lại còn vận dụng tâm từ bi tha thứ cho chồng chị và người phụ nữ kia. Nghe tôi nói, chị bực bội không chịu. "Như thế thì không công bằng, con không bằng lòng. Con của con mang họ của anh ta, tại sao con giúp anh ta để nuôi con? Lẽ nào con cái không phải con của chị? Anh ta không làm tròn bổn phận người cha, chị cũng không thể không làm tròn bổn phận của người mẹ. Vả lại, thế gian này việc không công bằng, không hợp lý rất nhiều. Có người có thể cải thiện, có người không thể nào đoán được. Chúng ta không quản lý được họ. Nếu như mỗi người tự quản lý mình tốt, mỗi người đều làm tròn bổn phận, thì việc không công bằng sẽ giảm bớt." Nhắc đến để buông xả. Chúng ta tin Phật, học Phật là phải học trí tuệ và từ bi để giúp mình ở trong thế giới hiện thực lộn xộn, nhận rõ sự thật, dứt trừ phiền não. Trí tuệ của Đức Phật từ sự tu hành mà ra. Không có tu hành thì không có trí tuệ. Phương pháp tu hành, đời sống tu hành, nói rõ là thực hành trung thực, rất đơn giản, không có dùng thủ đoạn để khoe khoang với mọi người. Bài 5. Nền tảng của hôn nhân. Chỉ có phương hướng nhân sinh, quan niệm sinh tồn giống nhau thì mới bảo đảm ổn định hạnh phúc hôn nhân. Mấy năm gần đây, tỷ lệ ly hôn ở Đài Loan ngày càng cao. Các cơ quan chức năng và đoàn thể thảo luận làm thế nào để tỷ lệ ly hôn ở mức thấp nhất, hoặc phòng ngừa xảy ra việc ly hôn đã trở thành vấn đề mà mọi người trong xã hội quan tâm bàn luận. Nguyên nhân tỷ lệ ly hôn hơi cao là do nếp sống xã hội và trào lưu thời đại tạo thành. Bởi vì công năng kết cấu gia đình hiện đại và trước đây khác nhau. cảm giác nhu cầu quan tâm, giúp đỡ, dựa vào nhau với vợ chồng càng ngày càng ít. Trước đây, con gái kết hôn là vì tìm người giàu có để nương tựa lâu dài cả đời người. Thế nhưng ngày nay, cơ hội vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền bằng nhau, con gái có năng lực mưu sinh độc lập, càng ngày càng phổ biến, nhưng cách nghĩ này sẽ sớm lạc hậu. Lại thêm hoàn cảnh cả vợ chồng tiếp xúc không giống nhau, cách nghĩ khác nhau, tạo thành đồng sàng dị mộng. Về mặt tinh thần, quan niệm, tín ngưỡng, thói quen chung càng ngày càng ít, ở đâu cũng thấy. Bởi vì vợ chồng không cùng quan niệm, tín ngưỡng, phương hướng, cho nên không thể sống chết cùng nhau, không thể chồng bảo vợ nghe. Thậm chí có rất nhiều người vẫn chưa kết hôn mà có nói thế này: tìm một người kết hôn, nếu sau này không hợp nhau thì ly hôn là cùng. Chỉ có phương hướng nhân sinh, quan niệm sinh tồn giống nhau thì mới bảo đảm ổn định hạnh phúc hôn nhân.